Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hải Linh, phát trên thế giới audio.org. Chương 40, bố Tiêu Phàm xuất hiện. Hình như lần nào muốn âu yếm Vệ Đồng cũng không được thuận lợi, đúng lúc quan trọng lại có kỳ đàn nhảy ra cản mũi. Tiêu Phàm hậm hực bỏ dậy nhặt di động, nghe thấy âm thanh từ đầu bên kia thì lập tức đứng thẳng lưng. "A, bố à, bố nói hiện giờ bố đang ở đâu cơ ạ?" Vệ Đàng nghe thấy Tiêu Phàm gọi bố, liền bật dậy khỏi sofa, vội vàng mặc lại quần áo. "Cái gì? Ở trước cửa nhà?" Tiêu Phàm dùng mắt ra hiệu cho Vệ Đàng chuẩn bị tâm lý. Vệ Đàng vốn đã rất căng thẳng, thấy anh như vậy thì run rẩy đánh rơi luôn chiếc quần đang mặc. Tiêu Phàm điềm nhiên nói: "Con đang ở nhà tắm, chờ con chút, con tắm xong sẽ xuống ngay." Tiêu Phàm cúp điện thoại, bước lại giúp Vệ Đằng mặc quần áo. Vệ Đằng mặt đỏ bừng, giống như quả phụ gian dâm bị bắt tại trận, sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Lần trước gặp mẹ của Tiêu Phàm, một người đàn bà rất đáng sợ. Lần này bố của anh ta cũng tìm đến, cho dù không chết hẳn thì cũng thoi thóp. Tiêu Phàm nhìn thấy nỗi lo lắng của Vệ Đằng, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. "Không sao đâu, bố anh không đáng sợ vậy đâu, em lên gác trước đi." Chưa nói hết đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiêu Phàm chán nản thở dài. Vệ Đằng khổ sở nhìn anh: "Đã không chạy nổi thì cứ trốn trước đã." Nói xong, cậu đi vào phòng ngủ. Lúc Tiêu Phàm mở cửa, bố anh, ngài Tiêu Chính Vĩ, mặt mày nghiêm nghị, tay xách một vali đen đứng trước cửa. Nhìn thấy Tiêu Phàm liền bật cười, choàng tay ôm cậu. "Con trai, nhớ bố không?" Sắc mặt Tiêu Phàm có chút khó coi, anh cười gượng. Người bố mặt mày phấn khởi, vỗ vai anh, đi vào phòng khách, ánh mắt nhẹ bén dò tứ phía, dừng lại một chút ở cánh cửa phòng ngủ, híp mắt cười nói: "Con trai lớn rồi, cũng biết giấu nàng kiều trong tòa kim ốc nhỉ. Lần này bố đến đây để bàn chuyện kinh doanh phải không?" Tiêu Phàm cố ý chuyển đề tài, vừa rót nước cho bố, vừa nhẹ giọng hỏi: "Ừ, chuyện kinh doanh xong xuôi đâu đấy rồi, vì thế đến đây thăm con, theo căn dặn của mẹ con. Con cũng sắp về trường, nộp luận văn tốt nghiệp, tham gia phản biện, bố mẹ cứ yên tâm." "Bố không lo cho con, mà lo cho Vệ Đằng." Cửa phòng ngủ vừa hé ra một chút, sau khi bố Tiêu Phàm nói vậy, liền lập tức đóng chặt lại. Tiêu Phàm chau mày: "Lần trước con đã nói rõ ràng với bố rồi, con thật lòng với cậu ấy. Mẹ cũng bảo là đợi đến năm con 25 tuổi, sẽ thừa nhận mối quan hệ của bọn con." "Mẹ con mềm lòng, con đòi lấy Diêm Vương, mẹ con chắc cũng không phản đối, nhưng bố thì không." Nói xong, ông bắt chân chữ ngũ, nho nhã thưởng thức cốc trà. "Vậy ý bố là sao?" "Mấy năm nay con không chịu quen bạn gái, lần trước nghe mẹ con nói con đang thích một người, bố mừng lắm, ai dè mẹ con lại nói người đó là con trai. Con trai bố sao có thể thích một thằng con trai khác được chứ?" Tiêu Phàm thở dài: "Con làm sao mà biết được, dù sao con thích cậu ấy là thật, bố chấp nhận đi, mẹ cũng chấp nhận rồi." "Ừ, mẹ con nói nó rất nhanh nhẹn, tóc ta như lông nhím. Lần này đến, bố muốn xem mặt cậu ta là người như thế nào mà khiến con trai bố xoay như trong chóng vậy." Tiêu Phàm ngẫm nghĩ vài giây, cười nói: "Gặp cậu ấy thì dễ thôi, nhưng bố đừng có dọa cậu ấy sợ." Dừng lại một chút, anh nói thêm: "Đó là người con yêu, con mong bố tôn trọng cậu ấy." "Cái này con yên tâm, bố từng này tuổi rồi, còn có thể lao vào đập cậu ta một trận à. Hơn nữa có con đứng đây che chở cho cậu ta cơ mà." Tiêu Phàm cười cười, bước đến mở cửa phòng ngủ. "Vệ Đằng, ra đây, bố em, bố anh nói muốn gặp em." Vệ Đằng đỏ mặt, chỉnh lại y phục, Mặc dù cậu tự dặn lòng phải biểu hiện tốt một chút, nhưng nhìn thấy người đàn ông có tướng mạo ba phần giống Tiêu Phàm, cậu căng thẳng nắm chặt tay lại. Cháu chào chú. Vệ đằng ngoan ngoãn gập lưng chào ông, dáng vẻ đó làm Tiêu Phàm thấy buồn cười. Nên gọi là bác, chắc chắn tôi nhiều tuổi hơn bố cậu. Vâng, cháu chào bác. Trán vệ đằng lấm tấm mồ hôi, tay run run bưng cốc nước trà đến trước mặt ông. Bác đi đường dài chắc là rất mệt, bác uống trà đi.
Chẳng đường nào dài cả, tôi vừa tắm suối nước nóng về.
Ông cười trìu mến, bị Tiêu Phàm lừ cho một cái, vội vàng rửa lại.
Được, để bác uống, để bác uống. Hết sợ vợ lại sợ con, làm bố đúng là không dễ dàng chút nào. Vì thế ở bên ngoài phải ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm để đền bù nỗi uất ức ở nhà. Tiêu Chính Vĩ vừa uống trà vừa nghĩ, cũng may hồi đặt tên cho con đã không chọn mấy cái tên mang nghĩa anh hùng vĩ đại gì đó, lấy chữ phàm trong từ phàm tục. Nhưng bây giờ lớn lên nó chẳng có chút phàm tục tầm thường nào cả. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, muốn tài năng có tài năng. Liếc mắt nhìn đứa con làm cha mẹ mắt lòng mắt dạ, thì bắt gặp nó đang nhìn vệ đằng âu yếm. Tiêu Chính Vĩ hừ một tiếng, nghiêm giọng bảo vệ đằng rót trà. Vệ đằng lập tức nghe lời, mặt mày tươi cười bưng trà mời. Thưa bác, trà đây ạ. Tiêu Chính Vĩ nâng cốc trà lên uống một hớp. Chợt, được lắm, chưa chính thức nhập gia nhưng cốc trà này ta nhận trước.
Vệ đằng ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm thì nghe bố anh nói tiếp.
Tiêu Phàm, hôm nào con đem cậu ta đến kính một ly trước mộ ông nội.
Vệ đằng há mồm đứng yên một chỗ, Tiêu Phàm cũng sững sờ vài giây, sau đó lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Cảm ơn bố.
Tiêu Chính Vĩ nghiêm nghị gật đầu một cái, lấy trong cặp di động, lấy một cặp di động đôi từ chiếc vali đen ra.
Bố nghe nói con suốt ngày cằn nhằn, chiếc di động bố mua cho quá dởm, lúc nào cũng trong trạng thái hết pin, phải không?
Tiêu Phàm cười trừ, không trả lời. Tiêu Chính Vĩ thở dài.
Con thật là, trước giờ cần gì cũng không nói với bố mẹ, hại bố và mẹ con lần nào sinh nhật con cũng đau đầu muốn chết. Tặng quà chỉ sợ con không thích, chẳng bằng cứ gửi tiền để con tự đi mua.
Tiêu Phàm cảm động, cúi đầu không nói gì.
Con không nói, làm sao bố và mẹ con biết được con thích gì?
Nói đoạn, Tiêu Chính Vĩ ném cho vệ đằng một nụ cười trêu chọc. Vệ đằng lập tức đỏ mặt.
Lần này cho con hai chiếc di động, con thích màu trắng. Còn vệ đằng thích màu gì bố không biết, nên đã mua đủ loại vỏ, tùy các con chọn.
Dứt lời, ông lấy chiếc hộp đẩy đến trước mặt vệ đằng.
À, cái này...
Vệ đằng có chút ngượng ngùng, nhận quà của bố anh nghĩa là sao? Lại còn di động đôi nữa chứ.
Nhận đi.
Tiêu Phàm nhìn cậu một cái, sau thì cười với bố, nói:
Cảm ơn bố, con rất thích. Mẹ con chọn đó, dĩ nhiên con phải thích rồi. Chật, bố đúng là không hiểu nổi hai mẹ con nghĩ gì. Chọn di động cũng phải vỏ ngoài kim loại, đừng nét góc cạnh.
Nói đoạn, quay sang an ủi vệ đằng.
Bác đã mua riêng cho cháu vỏ di động có hoa văn, hình con nhím rất dễ thương, hợp với cháu lắm.
Vệ đằng vội vàng cúi đầu.
Cảm ơn bác.
Tiêu Chính Vĩ mỉm cười đứng dậy, vẫy tay chào và đi ra cửa. Tiêu Phàm cũng đứng dậy tiễn. Lúc ra đến ngoài cửa, bố anh bỗng nói:
Gọi bác nghe già qua đi, con nói với cậu ta lần sau gặp phải gọi là bố.
Tiêu Phàm cười đồng ý.
Vâng. Sắp tới mẹ con sẽ về Bắc Sơn, còn về trường thì nhớ đến thăm mẹ.
Vâng.
Mai là sinh nhật con, bố không đến nữa, để vệ đằng ở bên con, như vậy cũng tốt.
Thực ra bố anh bận trăm công nghìn việc, còn phải bay sang tỉnh khác bàn chuyện làm ăn. Tiêu Phàm gật đầu.
Vâng. Người nhà cậu ta có biết chuyện không?
Theo kế hoạch thì Tết này con sẽ đến chúc Tết bố mẹ cậu ấy.
Ừ, Bố thấy cậu nhóc ngây thơ lắm, con đừng bắt nạt nó. Con nỡ lòng nào chứ?
Tiêu Phàm cúi đầu cười nhẹ.
Chợt, thôi bố đi đây. Nhìn bộ dạng của con, như thể hận không được bố đi ngay được ấy.
Tiêu Chính Vĩ ôm cậu con trai, quay người định đi thì bị Tiêu Phàm giữ lại.
Bố, chiếc di động.
Bố, chuyện chiếc di động, sao bố biết được?
Con có quen Diệp Kính Huy không?
Anh trai của bạn con.
Anh ta còn một người anh nữa, con biết không?
Tiêu Phàm cúi đầu ngẫm nghĩ. Nhà họ Diệp có ba anh em. Con chỉ biết anh hai là Diệp Kính Huy, với cậu em út là Diệp Kính Văn.
Anh cả tên là Diệp Kính Hy, chủ tịch hội đồng tập đoàn Long Hoa.
Nói xong, ông cười rất thâm thúy, rồi bước vào xe đi thẳng. Tiêu Phàm về phòng, lên mạng tra, gửi cả tin nhắn cho Diệp Kính Văn mới biết được ngọn nguồn sự việc. Thì ra, nhà họ Tiêu và nhà họ Diệp đã có quan hệ làm ăn bao năm nay. Gia sản của bố Kính Văn phần lớn ở nước ngoài, chỉ có anh cả Diệp Kính Hy tập trung mở rộng kinh doanh trong nước. Trên con đường sầm uất nhất của khu Long Hoa, thành phố Bắc Sơn có trung tâm thương mại Long Hoa do anh ta xây dựng. Thì ra bố anh và người nhà họ Diệp sớm đã quen biết nhau. Lúc anh còn bé, ông còn đưa anh đến tham dự tiệc rượu ở nhà họ Diệp. Thực ra anh và Kính Văn đã gặp nhau từ lúc còn bé tí. Trong thời gian gặp rồi động lòng với Diệp Kính Văn, đặc biệt là trong 2 năm Diệp Kính Văn và Lâm Vi chia tay, Tiêu Phàm lúc nào cũng nghĩ nếu như anh gặp Diệp Kính Văn trước cả Lâm Vi, có khi nào thực tế sẽ công bằng với anh hơn một chút, để Diệp Kính Văn cũng động lòng với anh. Nhưng hôm nay, sự thật bất ngờ làm Tiêu Phàm bật cười ngắn ngẩm. Thì ra sớm đã gặp nhau mà không chỉ một lần. Chỉ vì không để tâm, hay là lúc đó còn quá nhỏ, hay là do hai người hoàn toàn không quan tâm, thậm chí phản cảm với những thứ liên quan đến sản nghiệp gia đình. Những người có duyên không phận thì sẽ không bao giờ đến được với nhau. Cho dù gặp nhau trước nhưng vẫn bỏ qua nhau, tạo nên hai mối tình đẹp đẽ, thuần khiết. Kính Văn có Lâm Vi, còn anh có Vệ Đằng, thật tốt. Nếu không, giả dụ hai người đến với nhau cũng vô cùng đáng sợ. Trừ tính cách quá giống nhau, cuộc sống nhạt nhẽo, không chút kích thích, chỉ riêng cửa ải gia đình cũng rất gian nan. Tình yêu một khi đã dính líu đến tiền bạc, danh lợi thì chỉ kéo đến hàng chuỗi đau đớn dày vò mà thôi. Duyên phận đúng là thứ kỳ diệu trên đời. Tiêu Phàm cúi đầu cười, Vệ Đằng chẳng hiểu mô tên gì, mặc kệ anh, cắm cúi ngồi nghịch di động mới. Di động bố anh cho xịn quá, có bao nhiêu chức năng? Nào, em chụp cho anh một tấm. Em thích là tốt rồi. Tiêu Phàm sát lại, cầm chiếc của mình lên, nhập danh bạ theo di động cũ. Nhưng bố anh tặng đồ cho em, tức là đã chấp nhận chuyện chúng ta rồi phải không? Bố anh có ghét em không? Em nhớ lần mẹ anh đến cứ lườm em mãi, còn chê em pha trà không ngon, quả táo nhìn mất thẩm mỹ. Tiêu Phàm cúi xuống, kề vào vai cậu nói nhỏ. Sao có thể, người anh yêu, lẽ nào bố mẹ anh lại không thích? Vậy anh thật lòng muốn ở cùng em?
Ừ, một cách quang minh chính đại.
Vậy Đằng có chút hổ thẹn, bố mẹ Tiêu Phàm đã chấp nhận hai người, nhưng cậu không dám chắc quyết định cuối cùng của bố mẹ mình ra sao. Tiêu Phàm dường như nhận ra được nỗi lo lắng ấy, vuốt tóc mai của cậu nói.
Em yên tâm, về phía bố mẹ em, anh sớm đã bàn bạc với em gái em rồi, con bé sẽ chuẩn bị đối sách.
Hả? Trong nửa năm không gặp em, anh thường xuyên gặp Vệ Nam, nói rõ ràng chuyện của chúng ta cho con bé. Nó nói sẽ tình nguyện giúp đỡ.
Vậy sao?
Tiêu Phàm cười cười, dĩ nhiên không đơn giản như thế. Lúc đầu, Vệ Nam rất hùng hổ, đuổi anh đi không biết bao nhiêu lần. Sau đó, nếu không phải anh đến nhờ cậy Tiêu Tinh, Vệ Nam cũng chẳng thèm để ý đến anh. Anh còn tặng hai cô nàng gối ôm, một đống truyện tranh, đĩa phim. Những hành động mà anh luôn cho rằng rất ấu trĩ và ngốc nghếch. Nhưng vì Vệ Đằng, cho dù phải đứng như lô cốt với phòng Vệ Nam, anh cũng không thấy ấm ức. Cuối cùng, hai cô gái cũng tin Tiêu Phàm rất yêu Vệ Đằng. Thế là Vệ Nam nhanh chóng đứng về phía Tiêu Phàm, còn nghe theo sắp đặt của anh, từng bước thực hiện công tác tuyên truyền cho bố mẹ. Tiêu Tinh thì giả vờ làm thục nữ ngoan hiền, về nhà khuyên giải ông bác quý cô hơn quý con ruột của mình. Nhưng những chuyện như thế này, Tiêu Phàm không muốn nói cho Vệ Đằng, cũng không muốn để cậu phải lo nghĩ. Cứ để Vệ Đằng hớn hở vui vẻ, áp lực phía gia đình, anh sẽ thay cậu gánh chịu. Vệ Đằng, năm nay anh sẽ đến chúc Tết bố mẹ em. Lúc đó, anh đã có công việc ổn định, có sự nghiệp riêng của mình. Nói với họ là anh muốn ở bên cạnh em, như thế cũng có sức thuyết phục. Bây giờ mà nói thì chỉ có em tin thôi, các bậc phụ huynh sẽ cho rằng anh nông cạn, đúng không? Vệ Đằng gật đầu. Đến lúc đó, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với bố mẹ em.
Ừ, thực ra bố anh rất dễ tính, em thấy đúng không?
Ừ,
vì thế vượt qua cửa ải gia đình không đáng sợ, chỉ cần hợp tình hợp lý, bọn họ sẽ không bắt chúng ta phải chia xa đâu.
Vâng.
Sao không nói gì thế?
Tiêu Phàm mỉm cười, tỉ cảm lên mái tóc lợp chởm của cậu. Vệ Đằng bỗng ôm chầm lấy anh.
Không ngờ anh đã giấu em làm rất nhiều chuyện.
Tiêu Phàm ôm chặt cậu.
Vì tương lai, đương nhiên phải cố gắng.
Để được bố mẹ anh chấp nhận, chắc anh đã phải tốn rất nhiều công sức. Vệ Đằng ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Tiêu Phàm cười nói.
Cũng không có gì, lúc đầu bố anh kiên quyết phản đối. Anh vừa năn nỉ mẹ, vừa thuyết phục bố. Mẹ vốn dĩ đứng với trung lập, sau đó về phe anh, bố anh dĩ nhiên phải quy phục rồi.
Tiêu Phàm cố tình đơn giản hóa quá trình, Vệ Đằng nghe mà sống mũi cay cay. Lúc đó cậu đang bận làm mình làm mẩy, không ngờ anh đã vì tương lai của hai người mà đau đầu nhức óc. Cậu còn nghĩ rằng nửa năm không gặp, anh ấy toàn ở bên Diệp Kính Văn, vui vẻ phong lưu, hóa ra anh yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Vệ Đằng ra sức ôm chặt lấy anh, thì nghe anh nói.
Thật ra, điều anh lo lắng nhất là trong khoảng thời gian nửa năm đó, em yêu người khác. Như vậy, tất cả những gì anh làm đều vô nghĩa.
Lúc cậu và Châu Vũ đóng kịch, chắc anh đã rất đau khổ.
Cho dù anh đã làm tổn thương em, nhưng em vẫn không quên anh. May mà em vẫn tiếp tục kiên trì, Vệ Đằng.
Vâng. Nghe những lời này, Vệ Đằng cảm thấy trong lòng rất buồn bã. Thực ra, đâu thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Cậu đã yêu anh sâu sắc đến thế. Tình cảm của cậu cũng đâu phải là vòi nước, nói tắt là tắt ngay được. Với lại, những việc làm của Tiêu Phàm khi ấy cũng chưa đến mức quá quắt. Những hiểu lầm do sơ suất, sau khi giải thích rõ ràng, tất cả đều trở lại như cũ. Lúc bé, ai cũng được đọc truyện sói đến rồi. Có một cậu nhóc nghịch ngợm, thì bày trò dại dột, từ trên núi hét vọng xuống. Sói đến rồi! Người dân kẻ bừa dưới núi, lên đến nơi thì mới phát hiện ra mình bị lừa. Ngày hôm sau, cậu ta lại hét, sói đến rồi! Dân làng lại bị mắc lừa chạy lên núi. Ngày thứ ba, sói đến thật, cậu bé gào khàn cả cổ, cũng không ai lên núi giúp cậu. Thế là cậu bị sói ăn thịt. Câu chuyện này dạy chúng ta làm người phải thành thật, nếu không sẽ gặp báo ứng. Nhưng lại không dạy chúng ta làm người phải khoan dung. Thật ra, nếu dân làng cho cậu bé thêm một cơ hội nữa, có lẽ cậu đã không bị ăn thịt, sống thật tốt, rút ra bài học. Sau này, không lừa gạt người khác nữa. So với cái chết, so với nỗi đau đớn cả đời, sự khoan dung mới là đạo lý to lớn nhất. Nếu không học được cách tha thứ, thì bản thân cũng chẳng thể vui vẻ được.
Vệ Đằng, cảm ơn em đã cho anh cơ hội thứ ba này. Cơ hội thứ ba để học cách yêu, học cách trân trọng, học cách để hai ta có thể chung sống hạnh phúc, chứ không phải là sự trừng phạt đau đớn cả đời. Yêu một người đơn giản, thẳng thắn, thuần khiết thật hạnh phúc. Cậu không so đo tính toán, cũng không ghi hận báo thù. Thật hạnh phúc biết bao khi em là người duy nhất tình nguyện tin tưởng cậu bé đó thêm một lần nữa, xông pha lên núi đánh sói. Vệ Đằng vừa nghe vừa gật gù, đến phút cuối chợt thốt lên. chính anh là sói còn gì. Sao em lại trở thành người lên núi đánh sói vậy? Một câu đủ làm hỏng bầu không khí lãng mạn. Tiêu Phàm ngao ngán cười. Thế thì nói ngược lại vậy, em tình nguyện tin sói đến ăn thịt chú bé kia. Nói đoạn, anh quay người đi tắm. Vệ Đàm ngồi trên giường cười tắt miệng. Thật ra em không vĩ đại như anh nói, chỉ là bụng dạ em thẳng tuột, không thích thủ dai. Bởi vì thủ ghét anh, lòng em vô cùng đau khổ. Nếu không tha thứ làm anh đau khổ cả đời, em cũng chẳng ngày nào được yên. Vì thế, để anh và em đều được dễ chịu, chỉ còn cách quên phát chuyện đã qua, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Đã yêu thì can đảm mà yêu, so đo tính toán làm gì,